Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 381. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 27 tháng 12 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Đắc Pháp Tán Phật, chúng chư thần, Trường Hàng Thần Chủ Ngày. Câu thứ 8. Đại Bi Uy Lực Chủ Trú Thần, đắc cứu hộ nhất thiết chúng sanh, lệnh an lạc giải thoát môn. Những chúng thần này phần trước đã nói với các vị đều là hóa thân của chư Phật Như Lai, giống như phẩm Phổ Môn đã nói, nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân nấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, không có danh tự nhất định. Quả thật là cảm ứng thị hiện tùy theo ý nguyện của chúng sanh. Chúng ta không được xem Ngài như phàm phu, Ngài là Đại Thánh. Nếu không phải Phật Bồ Tát, chắc chắn không có năng lực này. Nhất là ba chữ cuối, giải thoát môn. Chứng đắc giải thoát cứu cánh viên mãn. Đây là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Còn cao hơn địa vị Bồ Tát. Trong mỗi vị thần chúng, pháp họ đắc đều bình đẳng. Pháp môn mặc dù khác nhau, cảnh giới chứng nhập nhất định bình đẳng. Từ đây chúng ta có thể chứng thực điều Kinh Kim Cang đã nói: thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Thấy từ chỗ này, các loại thị hiện khác nhau là vì căn tánh chúng sanh khác nhau. Căn tánh loại nào phải dùng pháp môn loại nấy để giúp họ. Pháp môn, phương pháp mặc dù khác nhau, nhưng phương hướng mục tiêu chắc chắn giống nhau. Đây chính gọi là Phật Phật Đạo Đồng. Chúng ta thấy pháp môn này của Ngài đắc là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, lệnh an lạc giải thoát môn. Ý nghĩa này hay, đặc biệt là thế gian hiện đại của chúng ta. Hoàn cảnh chúng ta cư trú hiện tiền cực kỳ bất ổn định, cực kỳ đau khổ. Lúc tôi mới học Phật, cách 50 năm trước, xem trong kinh điển giảng ngũ trược ác thị, tôi không mấy quan tâm, cũng không có cảm xúc gì khác lạ. Nhưng hôm nay sau 50 năm xem lại ngũ trược ác thị đã nói trong bản kinh, tôi cảm khái vô cùng vô cùng sâu sắc. Đức Thế Tôn 3.000 năm trước vì sao hiểu được thế giới ngày nay trược ác đến cực điểm? Phật nói hay lắm. Năm loại trược này, thực tế trọng điểm của nó là kiến trược và phiền não trược. Hai thứ này là trung tâm. Kiến trược, trược chính là ô nhiễm. Người toàn thế giới hiện tại đều biết môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Hôm trước chúng tôi ở đây, chủ tịch Bái Hòa Giáo đến gặp riêng tôi vì hôm qua ông sang Mỹ. Hai ngày trước khi sang Mỹ, ông đến gặp tôi, nói về cục thế này, cục thế của cả thế giới sang năm không hề lạc quan. Ông nói cho tôi kinh tế khắp nơi suy thoái, tần suất thất nghiệp sẽ nâng cao, cổ phiếu sẽ xuống giá, đời sống sẽ càng lúc càng gian khổ, ô nhiễm càng lúc càng nghiêm trọng. Ông nêu ra nhiều nơi trên toàn thế giới hiện tại có bệnh điên ở bò, lở mồm long móng ở heo, cúm gà, ăn những thứ đó đều sẽ sanh bệnh, đều mang bệnh khuẩn nghiêm trọng. Ông nói sợ nhất là gì? Song cũng hết sức có khả năng ô nhiễm nước. Chuyện này phiền phức đây. Ông nói đến nước cũng không thể uống thì con người biết sống sao? Các nhà khoa học còn cảnh báo không những nước ô nhiễm, không khí cũng ô nhiễm. Khiến chúng tôi quay lại suy nghĩ ngũ trược ác thị trong kinh giảng thật sự là trược ác đến cực hạn. Trược và ác là hai sự tình. Trược là ô nhiễm, ác là thập ác. Đại chúng xã hội tạo 10 nghiệp ác phổ biến, thế còn được sao? Tri kiến của người bình thường là thiên kiến, không có trí tuệ, chỉ thấy một phía. Từ thiên kiến sản sinh ra quả hại vô lượng vô biên. Thiên kiến, lậu chấp, chấp trước, mỗi bên chẳng thể dung nhau. Điều này thì tất phải đấu tranh. Đấu tranh thì lưỡng bại câu thương. Thí như chúng ta nói cái chén này tôi đặt như thế, tôi hỏi người bên này thấy nó lồi ra, người bên kia thấy nó lõm lại. Bên này nói chắc chắn là lồi ra, ngươi sai rồi. Bên kia nói ngươi mới sai. Hai bên đánh nhau, đánh sức đầu chảy máu. đều thấy một bên, không thấy phía thứ hai. Đó là không có trí tuệ. Nếu đều thấy cả hai phía thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ là một chuyện, bạn nói lồi ra là đúng, người nói lõm lại cũng đúng, không sai. Chúng ta đối với tất cả sự lý trong vũ trụ thường chỉ thấy một mặt vô cùng nhỏ bé. Cho nên chúng ta ngày nay thì tất phải khích lệ mọi người khai trí tuệ. Đối với mọi mặt cả vũ trụ nhân sinh đều phải quan sát. Các vị tâm bình khí hòa mới thật sự hóa trừ hết thảy mọi mâu thuẫn thiên kiến. Mới có thể chung sống hòa mục, đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh. Cho nên phải ghi nhớ, Phật tâm là bình đẳng tâm. Trong kinh luận chúng ta thường hay niệm đến 10 pháp giới. Mười pháp giới biến hiện ra thế nào? Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Lại bảo chúng ta, mười pháp giới y chánh trang nghiêm là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Trong mở đầu kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật nói với chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta xem thế giới Hoa Tạng mỹ mãn thị, thế giới Cực Lạc thù thắng vậy. Do tâm gì biến hiện ra? Tâm bình đẳng. Phật là tâm bình đẳng. Trú tại Hoa Tạng, trú tại Cực Lạc đều là pháp thân đại sĩ. Thế giới Cực Lạc mặc dù không nói rõ, song thế giới Hoa Tạng nói rõ. 41 vị pháp thân đại sĩ trong kinh Hoa Nghiêm, pháp thân đại sĩ dùng tâm gì? Dùng tâm bình đẳng. Gọi tâm bình đẳng là vĩnh viễn xả ly tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người này trụ nhất chân pháp giới, trụ Hoa Tạng. Bồ Tát lục độ tâm, Bồ Tát trong mười pháp giới. Kinh giảng quyền giáo Bồ Tát là lục độ tâm. Thanh văn là tứ đế tâm. Duyên giác là thập nhị nhân duyên tâm. Thiện nhân là thập thiện tứ vô lượng tâm. Nẻo người là ngũ giới tâm. Phần dưới ngạ quỷ là tâm san tham. Súc sanh là tâm ngu si. Địa ngục là tâm sân khuỷu. Ngay trong đời sống thường nhật, chúng ta khởi tâm động niệm, khởi tâm nào thì gieo nhân của pháp giới này. Gặp duyên thì pháp giới này hiện lên. Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si. Đoạn tham sân si đoạn từ đâu? Đoạn từ ý niệm. Không nên có ý niệm tham sân si. Bạn có ý nghĩ tham, là nghiệp nhân ngạ quỷ. Ý nghĩ sân là nghiệp nhân địa ngục. Không có năng lực phân rõ thị phi chân vọng, tà chánh là nghiệp nhân súc sanh ngu si. Chúng ta làm sao ngay trong đời sống né khỏi tạo nghiệp nhân ba đường ác? Đây là chuyện lớn. Nhưng tập khí của chúng ta quá sâu. Ngay trong đời sống thường nhật, xử sự đãi người tiếp vật, tự mình bình tĩnh suy nghĩ, quả thực từ sáng đến tối ý niệm tham sân si chẳng ngừng. Điều này tự mình phải biết. Bạn tạo nghiệp nào thì tương lai sẽ chịu quả báo nấy. Cho nên nếu không chuyển ý niệm thì không cứu được. Tổ sư Đại Đức trong Tông Môn Giáo Hạ dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản chính là khởi tâm động niệm. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm đều bình đẳng, đối mọi người bình đẳng, đối mọi sự bình đẳng, đối dạng sự dạng vật đều bình đẳng, thế thì tốt. Đó là tâm Phật. Trong tất cả kinh luận đều nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phẩm xuất hiện trong Hoa Nghiêm đặc biệt nói rõ ràng, nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Đây là thật, chẳng phải giả đâu. Do vậy chúng ta có nhân làm Phật. Vấn đề hiện tại thiếu duyên. Nhân duyên trọn đủ thì quả báo hiện tiền. Chúng ta ngày nay thiếu duyên làm Phật. Duyên Phật là gì? Dùng tâm bình đẳng xử sự đãi người tiếp vật. Trong tâm bình đẳng, thế nào là bình đẳng? Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bình đẳng. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chẳng bình đẳng. Thị pháp như vậy, Phật pháp cũng không ngoại lệ. Chỉ có những kẻ ngu si kia động tham sân si mới thật sự là ngu si đến cực độ. Mọi người niệm rất thuộc Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất rốt ráo: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp là gì? Tất cả pháp mà Phật đã nói. Xả là gì? Đừng để trong lòng. Để trong lòng thì biến thành pháp chấp. Không phá pháp chấp thì không thể ra khỏi mười pháp giới. Phiền não thuộc về ngã chấp, không phá ngã chấp thì không ra khỏi lục đạo. Không phá pháp chấp thì không thể ra khỏi mười pháp giới. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Người không thể không khai trí tuệ. không khai trí tuệ thì lắm phiền phức. Có đồng tu từ trong nước đến mang cho tôi một số văn kiện, tập sách nhỏ tôi xem, trong đó phản đối bản hội tập. Nên phản đối hay không? Nên. Tại sao pháp còn nên bỏ, huống gì phi pháp? Không những bản hội tập phải phản đối, toàn bộ Đại Tạng Kinh cũng phải phản đối. Nếu chỉ phản đối bản hội tập thôi, không phản đối Đại Tạng Kinh thì họ tạo nghiệp. Vì sao? Họ có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng. Phải như Kinh Kim Cang giảng, Pháp Thượng Ưng Xả Hà Huống Phi Pháp, đại trí tuệ. Tóm lại, chúng ta phải rõ lý, phải hiểu đạo lý. Phật dạy chúng ta tu điều gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chân thành chắc chắn không có hư vọng. Thanh tịnh tuyệt không chịu ô nhiễm. Đừng nói là thế pháp chẳng nhiễm, Phật pháp cũng chẳng nhiễm. Cho nên các vị quan sát cho kỹ Đại Bát Nhã 600 quyển, các vị đọc một lượt từ đầu tới đuôi, tôi tin ấn tượng sâu sắc nhất là câu bất khả đắc. Hết thảy các pháp bất khả đắc. Chân chánh khế nhập cảnh giới này, Huệ Năng Đại Sư trong Đàn Kinh đã nói: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Các vị mới chân chánh thể hội được, mới thật sự hiểu được. Tất cả tranh luận của người thế gian, người học Phật chúng ta đừng nên dấn vào. Cơ duyên đắc độ thành thục, chúng ta giúp họ. Cơ duyên đắc độ chưa thành thục, chưa thành thục chính là họ vẫn không chịu buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lúc này chỉ có niệm A-di-đà Phật, tùy họ đi. Chúng ta đường ai nấy đi. Mỗi người có nhân quả của mỗi người. Mỗi người gánh nhân quả riêng. Tạo nhân nào thì có quả báo nấy. Thanh Lương Đại Sư trong đoạn chú giải này nói không nhiều. Xứ nguy giả hộ chi lệnh an, hữu khổ giả cứu chi lệnh lạc. Mặc dù nói không nhiều, nhưng nhắm vào xã hội chúng ta hiện tiền. Xã hội chúng ta hiện tiền vừa nguy vừa khổ. Chúng ta muốn giúp người khác thì phải giúp mình trước. Dùng phương pháp gì giúp mình, giúp người khác? Phật nói hay lắm: giúp mình không lìa giới định tuệ, giúp người khác không lìa tứ nhiếp lục độ. Tứ nhiếp lục độ là giúp người khác. Tam học giới định tuệ là thành tựu chính mình. Giới phải như pháp. Trì giới chính là thủ pháp. Phật không tại thế nữa, nhưng di giáo của Phật còn tại thế gian. Chúng ta triển khai di giáo chính là đối trước Phật Bồ Tát, tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Chúng sanh Phật Bồ Tát dạy đương thời rất đông, căn tánh khác nhau, cho nên pháp môn rất nhiều. Tự chúng ta hiểu mình căn tánh nào. Thì chọn pháp môn phù hợp căn tánh của mình. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, vậy mới có thể đắc độ. Đồng học chúng ta đã chọn pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ tốt hay không? Lục Tổ nói hay lắm. Tốt không tốt là hai pháp. Hai pháp chẳng phải Phật pháp. Thế nào là Phật pháp? Khế cơ là Phật pháp. Phật pháp không có cao thấp, Phật pháp không có tốt xấu, Phật pháp chắc chắn bình đẳng. Căn cơ của ta là gì? Thì ta áp dụng pháp môn đó. Vậy là chính xác. Giống như thuốc mua trong toa, thuốc đều tốt. Cái gì nói tốt thì tốt, nói không tốt thì không tốt. Đúng chứng thì chữa bệnh tốt. Không đúng chứng mà uống thuốc dù không bệnh cũng sanh bệnh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn cũng lại như vậy. Cho nên chúng ta không thể nói cái nào tốt, cái nào không tốt. Hỏi các vị mắc bệnh gì? Các vị cần dùng phương pháp nào để chữa bệnh? Bệnh của các vị khác với bệnh của tôi. Bệnh của tôi lại chẳng giống bệnh của các vị. Ba người bệnh đi xem bác sĩ, bác sĩ kê thuốc tuyệt đối khác nhau. Đạo lý nằm ở đây. Phật để lại số kinh tạng này, pháp môn nhiều vậy, kinh điển nhiều vậy, là đơn thuốc lão nhân gia ngày quá khứ chữa bệnh. Chúng ta ngày nay đều thấy, đều không sai, đều hay. Uống hết cả vào thì chết thẳng cẳng. Cho nên chúng ta tham khảo những điều này, nghĩ ngợi kỹ lưỡng ta mắc bệnh gì. Chúng ta thực tại không có năng lực. Không có năng lực Phật cũng có thuyết. Trong kinh Đại Tập Phật bảo chúng ta, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Chúng ta hiện tại sanh vào mạt pháp, nên chọn pháp môn tịnh độ. Đây là nghe lời Thích Ca Mâu Ni Phật, sẽ chẳng sai. Kinh điển của tịnh độ Phật truyền lại chỉ có ba kinh: Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chính ba kinh này, một luận do Bồ Tát thêm vào. Về sau lại có hai loại: Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương do các tổ sư đại đức thêm vào. Ngày nay chúng ta giảng kinh luận Tịnh Tông là năm kinh một luận. Năm kinh một luận đều tốt. Chỉ cần chọn một môn trong đó, thâm nhập một môn, một đời này chúng ta chắc chắn giảng sanh. Chọn một môn này, lý luận của kinh này phải hiểu, phương pháp phải thấy rõ, cảnh giới phải rõ ràng. Lão lão thật thật, như lý như pháp tu hành, nào có đạo lý không thành tựu? Đây là trì giới. Như lý như pháp trì giới. Nhất môn thâm nhập, đây là tu định. Tâm các vị chuyên nhất, chuyên tinh. Ngay trong một đời này, chắc chắn không lướt qua các pháp môn khác, là chuyên. Chuyên tu chuyên hoằng. Tương lai học sẽ giảng kinh bên ngoài, người ta mời các vị giảng kinh, tôi chỉ biết giảng một bộ kinh này, kinh khác đều không biết. Các vị muốn nghe kinh khác, xin mời bậc cao minh khác. Phương pháp này không phải tôi nói. Các vị xem các vị thiện tri thức trong 53 lần tham học, thiện tài đồng tử tham phỏng, họ đều là một pháp môn. Pháp môn khác ta không biết, người đi tìm người khác. Vậy chúng ta nhất môn thâm nhập, chuyên tu chuyên hoằng. Như thế mới có thể thành tựu, đó là tu định. Định có thể khai tuệ. Năm mươi ba vị thiện tri thức này, vị nào chẳng phải chứng đắc trí tuệ cứu cánh viên mãn? Mọi kiểu họ đều thông đạt. Tại sao họ vẫn nói chỉ biết một kiểu, kiểu khác đều không biết? Dụng ý này là dạy kẻ sơ học chúng ta phải chuyên, phải tinh tấn. Nếu thấy những người này đều thông đạt mọi kiểu được rồi, chúng ta cũng quản học đa văn, thế là hư, thế là hỏng. Quản học đa văn phá hỏng toàn bộ giới định tuệ của chúng ta hết, không thể thành tựu. Quán học đa văn là khi nào? Sau khi giới định tuệ thành tựu, các vị ở trong kinh Phật, các vị cũng thường nghe nói tiểu thừa học tam học. Tam học là giới định tuệ. Đại thừa tu tam tuệ. Tam tuệ là văn tư tu. Các vị phải đặc biệt lưu ý chữ tuệ trong tam tuệ. Tuệ đó là tuệ gì? Tuệ của giới định tuệ. Sau khi giới định tuệ thành tựu mới có thể tu đại thừa, quảng học đa văn. Mà tuệ của giới định tuệ thành tựu là quả vị thế nào? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm: phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân. Lúc này quản học đa văn. Các vị chưa phá một phẩm vô minh thì các vị chỉ có thể nhất môn thâm nhập. Thực tại nói, bốn thệ nguyện rộng đã giảng về trình tự tu học rất rõ ràng. Phàm phu thành Phật, đầu tiên phải phát tâm. Người thời nay chúng ta nói mở mang tâm lượng. Tâm lượng nhỏ thì không thể thành tựu. Ngay người thế gian chúng ta đều hay nói lượng lớn phước lớn, lượng các vị nhỏ thì sao hành được, sao thành tựu được? Đầu tiên phải mở mang tâm lượng. Phát Bồ Đề Tâm là mở mang tâm lượng. Làm lớn tâm lượng này, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phát đại tâm như thị, chúng sanh vô lượng vô biên, có khổ có nạn, ta phải đi giúp đỡ họ, giúp họ vô điều kiện. Trước mắt thấy chúng sanh khổ nạn, các vị không thể giang tay viện trợ. Lời các vị nói là giả, chẳng phải thật. Có vài người nói Pháp Sư Tịnh Không làm không như Pháp, tại sao phải đi giúp tôn giáo khác? Tôi làm không như Pháp, thế mời họ giải thích câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô biên này không bao gồm Hồi giáo sao? Không bao gồm Ấn Độ giáo sao? Tóm lại, không thể nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ trừ Hồi giáo và Ấn Độ giáo được. Không có kiểu nói ấy. Vậy tôi làm không sai. Khi họ làm vậy mới thật là sai. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tiếp đó họ phải thêm rất nhiều chú giải. Người này không độ, người kia không độ, họ phải thêm rất nhiều chú giải. Tôi không có chú giải. Tâm lượng quá nhỏ, sao họ có thể thành tựu được? Sau khi phát đại tâm thì chuyện quan trọng nhất là đoạn phiền não. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não phải đoạn. Vô minh phiền não đoạn rồi mới có thể pháp môn vô lượng thể nguyện học. Không phải học như hiện nay, phiền não của bạn chưa đoạn mà học pháp môn thì hỏng. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Ngài Thanh Lương nói hay lắm: người chưa đoạn phiền não, có giải không hành, đây chính là quảng học đa văn. Không hành là không đoạn phiền não. Kết quả là gì? Tăng trưởng tà kiến. Đây là điều Thanh Lương giảng. Tăng trưởng tà kiến. Đổi lại, có hành không giải. Hiện tại người niệm Phật chúng ta cũng như thế. Có người nói tôi một câu Phật hiệu niệm đến cùng là hành rồi. Không sai, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, phiền não của họ chưa đoạn. Họ vẫn có tham sân si mạng, họ vẫn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ cũng không đi nghiên cứu kinh giáo, cho rằng mình hàng ngày lão thật niệm Phật, miệng niệm Di Đà, tâm đã vọng tưởng. Thanh Lương Đại Sư nói loại người này tăng trưởng vô minh. Có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Có giải không hành, tăng trưởng tà kiến. Đều sai hết. Phật nói không sai. Thường là người nghe chúng ta nghe sai, hiểu sai ý Phật. Cho nên bài kệ khai kinh giảng, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nói dễ làm khó. Chúng tôi ngày nay minh bạch chút đạo lý này. Nguyên nhân là đâu? 50 năm không gián đoạn, ngày ngày đọc tụng, ngày ngày nghiên cứu thảo luận chung với đại chúng. Tôi giảng kinh năm nay cả thảy 41 năm. 41 năm không gián đoạn mới hơi hơi hiểu được chút đạo lý này. mới có thể biết một số người sai ở chỗ nào. Có thể thấy người khác tu hành đúng hay sai, chính mình làm đúng hay sai, mới có thể phân biệt rõ ràng. Có dễ gì đâu. Nguy cơ chúng ta ngày nay, căn nguyên của khổ nạn chính là không hiểu chân tướng sự thật. Đây là căn nguyên thật sự. Nếu đích thực hiểu chân tướng sự thật, nguồn gốc khổ nạn này bèn rút bỏ, quả thực là ly khổ đắc lạc. Sự tình này là quân tu trong thời gian dài, quý không phải một sớm một chiều. Thời gian dài, có người nói tai nạn chúng ta ngay trước mắt, chạy không kịp biết làm sao. Chạy không kịp thì cấp cứu trước. Đây là Ấn Quang lão pháp sư. Lão nhân gia người thấy cấp cứu trước. Dùng cách gì cấp cứu? Dùng liễu phàm tứ quấn cấp cứu. Liễu phàm tứ quấn giảng điều gì? Giảng nhân quả báo ứng. Các vị có tâm tốt, làm việc tốt, chuyện này rõ ràng. Quả báo thiện ác mảy may không sai sót. Đây là cứu nguy cứu khổ. Người thế gian ngày nay không hiểu đạo lý này, mù quáng đi tìm kiếm danh văn lợi dưỡng, truy cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần. Loại mù quáng phi pháp đi tìm cầu ấy có thể được chăng? Không được. Dụng tâm sai rồi, đó là khổ chồng thêm khổ. Nếu những thủ đoạn phi pháp này có thể làm được, tôi cũng đi học với họ rồi. Không những tôi đi học với họ, chư Phật Bồ Tát cũng bái họ làm thầy luôn, theo học với họ cả. Không làm được. Danh văn lợi dưỡng dùng các loại phi pháp đạt được vẫn là điều có trong số mạng của họ. Bạn nói bạn có oan uổng hay không? Số mạng không có, dùng cách gì cầu cũng không cầu được. Cầu được là do số có. Số mạng đã có thì cần chi phải dùng thủ đoạn phi pháp để cầu? Thì không phải oan uổng sao? Tại sao không dùng phương pháp chính đáng để cầu? Liễu phàm tứ quấn niệm cho thông suốt thì các vị hiểu rõ. Tôi thường khuyên đồng học mới tu, các vị mới vào Phật môn, các vị học gì? Học liễu phàm tứ quấn. Trước hết niệm liễu phàm tứ quấn 300 lần. Tại sao? Chưa đến 300 lần các vị chưa ấn tượng. Niệm 300 lần xong có ấn tượng tương đối sâu sắc. Trong khởi tâm động niệm, trong tất cả quán sát, các vị mới có thể khởi được chánh niệm. Nếu không thì sẽ chẳng khởi được. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần thì bị cảnh giới xoay chuyển, không khởi tác dụng. Cho nên công phu không cao thì sao hành nổi. Tôi nói với mọi người, bộ đầu tiên mà tôi học khi học Phật chính là liễu phàm tứ quấn. Hồi đó lão cư sĩ Chu Kính Trụ tặng cho tôi. Tôi xem vô cùng thích thú. Tôi đọc rất nhiều lần, kiểm điểm thói xấu của mình. phát nguyện sửa lỗi làm lành mới thật sự hiểu được chân chánh thấy rõ. Tự cầu nhiều phước. Điều đáng quý nhất của một người là biết khuyết điểm của mình. Lúc tôi giảng kinh thường nói, biết khuyết điểm của mình mới là giác ngộ. Các vị sửa chữa lại hành vi sai lầm. Đây là chân dụng công phu, chân thật công phu. Điều này chẳng giả, bạn mới có thể thọ dụng được. Hàng ngày sửa lỗi, hàng tháng sửa lỗi, hàng năm sửa lỗi. Cảnh giới của chúng ta càng lúc càng tốt. Công phu tu hành không đắc lực, nguyên nhân là đâu? Không biết bản thân mình có lỗi lầm, không chịu sửa lỗi thì không có cách gì. Người như vậy chắc chắn tùy nghiệp lưu chuyển. Đây chính là lục đạo luân hồi. Nhưng trong tùy nghiệp lưu chuyển, chúng ta quan sát kỹ lưỡng, ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Hiện tượng này vô cùng đáng sợ. Ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp, mới nháy mắt mất luôn thân người, đi vào ba đường ác. Ba đường ác đi rất dễ, ra khỏi rất khó. Không có một chút tâm cảnh giác thì làm sao họ có thể tu hành? Làm sao họ có thể thành tựu đạo nghiệp? Phật tổ dạy chúng ta buông xuống triệt để. Buông xuống điều gì? Buông xuống tham sân si. Không phải buông công việc xuống. Tôi nghe đồng tu từ Trung Quốc đến bảo tôi, còn viết thư cho tôi, nghe nói tôi giảng buông xuống hay lắm, công việc của họ cũng buông xuống luôn. Sau khi buông xuống, họ không còn cách gì để sống, viết thư cho tôi hỏi tôi làm sao. Thực tế họ chưa buông xuống triệt để. Buông xuống triệt để thì ăn cơm cũng buông xuống, uống nước cũng buông xuống, đi ngủ cũng buông xuống. Đó là buông xuống triệt để. Công việc buông xuống, họ còn phải ăn cơm, điều này vẫn chưa buông xuống. Phật dạy chúng ta buông xuống. Lúc tôi giảng kinh thường nói với mọi người, buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. 16 chữ này. Buông xuống nhưng không phải buông công việc xuống. Nếu buông xuống luôn cả công việc thì Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng cần giảng kinh thuyết pháp. Buông xuống thì cần chi mỗi ngày phải giảng kinh 8 tiếng, tại sao ngài không buông xuống? Phải biết buông xuống là trong tâm quyết định không nhiễm đắm. Tâm địa vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng. Công việc phải giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Nghề mà Thích Ca Mâu Ni Phật chọn là dạy học. Thế gian này rất nhiều nghề nghiệp, lão nhân gia chọn nghề dạy học. Các vị biết trong thảy mọi nghề giúp đỡ chúng sanh tiện nhất chính là dạy học. Ngài là dạy học nghĩa vụ, chẳng thu học phí. Hữu giáo vô loại. Người thông minh cũng vậy, kẻ ngu si cũng vậy. Thù thắng còn hơn cả Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử dạy người còn có điều kiện. Chúng ta đọc qua sách Luận Ngữ, cử nhất ngung bất dĩ tam ngung phản, Phu Tử bèn không dạy. Quá ngốc. Phu Tử không dạy, Phật dạy. Ngốc thế nào? Người như ông Chu Lợi Bàn Đà Già, Phật đều dạy. Phật từ bi đến cực hạn. Đây chính là chỗ khác nhau của thánh nhân thế gian và đại thánh xuất thế gian, nằm ở đây. Có người nói với tôi, người học Phật rất tiêu cực. Tôi hỏi ngược lại họ. Tôi nói chức nghiệp mà Phật chọn là thầy giáo, là thầy dạy sách, hơn nữa không thu học phí. Mỗi ngày ngài lên lớp 8 tiếng đồng hồ, 49 năm không gián đoạn. Tính ra ngài tiêu cực sao? Thì phải làm sao mới là tích cực? Nếu nói đến tích cực, thế gian không có một người nào đáng so sánh với Đức Phật. Ngài thật là kính nghiệp. Kính nghiệp là quần, ngài là tiêu chuẩn bậc nhất, là khuôn phép bậc nhất của chúng ta. Bất luận trong nghề nghiệp nào đều tận trung giữ chức, chăm chỉ phụ trách, đó là tích cực. Cho nên chúng ta hiểu Phật chọn nghề nghiệp nào. Chúng ta học Phật biết học từ đâu, học pháp làm sao. Cả đời trước giờ chưa hề nghĩ gì mình. Phật chẳng hưởng phước trời nào. Trong kinh luận chúng ta không hề thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi nghỉ mát ở đâu, không hề. Đều là người ta mời ngài đến nhà để giảng kinh thuyết pháp. Không nói mời ngài đi dạo chơi, đi nghỉ mát ở đâu, không có, không hề nghe qua. Các vị nói ngài có tích cực lắm không? Tất cả vì chúng sanh. Không có ý nghĩ tự tư tự lợi. Cả đời trung thành dạy học. Đời sống bản thân vô cùng giản dị. Xa lìa danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Ngài không cầu những thứ hưởng thụ này. Tâm địa sáng ngời một khối, tràn đầy trí tuệ, tràn đầy từ bi, không có tham sân si mạn. Nhà Phật thường nói buông xuống được thì nâng lên được. Buông xuống điều gì? Nâng lên lại là điều gì? Chúng ta phải hiểu. Không thể buông xuống cái đáng nâng lên. Nâng lên cái đáng buông xuống, làm vậy là đi tông hết. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này, có lời cảm thán rất sâu sắc. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực hướng Phật Bồ Tát học tập. Mình phải làm tấm gương cho người khác xem trước tiên. Lần này chúng ta đến thế gian là để làm gì? Chúng ta có nghiêm túc nghĩ qua chưa? Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Đây là chuyện lớn, là vấn đề lớn. Nếu không biết cả đời này đến thế gian để làm gì, đó chỉ là một kẻ sống quá hồ đồ. cuộc đời các vị bỏ suông rồi. Khi chúng ta hồ đồ, đích thực là đến từ hồ đồ, nhưng đến rồi gặp thầy tốt, gặp bạn tốt, chúng ta dần dần minh bạch một chút về đạo lý vũ trụ nhân sinh. Duyên này tốt, quá tốt. Chúng ta đối với duyên này nên kháng khích chứ không bỏ. Sau đó biết chư Phật Bồ Tát đến thế gian này là để giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây mới thật sự là có ý nghĩa, có giá trị. Ta cần phải học tập. Học tập Phật Bồ Tát xả mình vì người. Chúng tôi ngày nay chọn nghề dạy học này, nghề này tốt lắm. Trong thế gian này xác thực chẳng tranh với người, không cầu nơi thế tục. Chúng ta muốn học Phật, đừng tự đi xây đạo tràng. Tại sao? Xây đạo tràng thì sẽ có danh văn lợi dưỡng, sẽ có tham sân si mạng. Bạn muốn đoạn phiền não thì quá khó. Không có đạo tràng, chúng ta không có những vọng niệm này, không giấy tâm này. Tâm này mới có thể thanh tịnh, mới có thể tự tại. Chẳng cần danh lợi. Không mong hưởng thụ. Đời sống càng giản đơn càng tốt. Có lần tôi ở Cổ Tân 6 ngày, mỗi ngày 3 bữa tôi toàn ăn rau sống. Rau đó tự mình trồng, lấy ra từ vườn rau. Rau cực kỳ ngọt, không có thuốc sâu, không có phân bón. Ngon, ăn rau sống ngon, không cần nấu. Khi nấu phiền phức, phải rửa chén rửa đĩa, lắm phiền phức. Càng giản đơn càng tốt. Chúng tôi tự trồng rau ở Úc Châu còn nhiều hơn nữa, cho nên mỗi bữa chúng tôi ăn rau sống. Từ từ ăn quen thành ngon. Các vị nói bớt việc lắm. Cho nên cuộc sống càng giản đơn thì càng lành mạnh. Tự chúng ta phải có tín tâm. Phải tin chính mình. Tâm địa chân thành thanh tịnh bình đẳng thì không sanh bệnh. Tôi cũng nói rất nhiều lần, bệnh tật đến từ đâu? Đến từ vọng tưởng. Bạn có vọng tưởng, bạn có chấp trước, thì bạn không thể không sanh bệnh. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn không có lý do sanh bệnh nữa. Bệnh, các vị nghĩ cho kỹ xem, có thể chia 3 loại: bệnh tham, bệnh si, bệnh sân khỏe, đều đến từ đây. Con người phải đoạn tham sân si thì sẽ không có lý do sinh bệnh nữa. Cho nên Phật nói tham sân si là tam độc. Trong tâm có độc, bên ngoài mới có cảm nhiễm, trong ngoài giao cảm thì bệnh bèn hiện lên. Trong tâm chẳng có tam độc, bên ngoài không chịu cảm nhiễm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài tuyệt đối không bị ngoại cảnh lung lay. Đó là thiền định, là định công. Các vị làm sao sinh bệnh được? Các vị sẽ không sinh bệnh. Nhất là người học Phật không thể sinh bệnh. Sinh bệnh đó là người ta nói bạn học Phật sao lại sinh bệnh, phá hoại hình tượng Phật giáo của chúng ta. Trước đây tôi từng xem qua ở chỗ nào đó, tôi quên rồi, nghe nói Đế Nhàn lão hòa thượng sinh bệnh. Ấn Quang đại sư viết thư cho ngài, ngài là pháp sư giảng kinh, sao ngài có thể sinh bệnh? Ngài không thể sinh bệnh. Lời nói có đạo lý, đây là lời tổ sư nói với tổ sư. Ý niệm xoay chuyển, bệnh là tốt. Tóm lại đã vọng tưởng cho nên bệnh bèn đến. Vọng tưởng trừ đi, buông xuống thì bệnh là tốt. Người vì mình thì lắm bệnh, vì chúng sanh thì không có bệnh. Những đạo lý này hy vọng các đồng tu nghĩ cho nhiều, quyết định không vì mình, niệm niệm hành hành đều vì tất cả chúng sanh. Chúng ta đến thế gian để làm gì? Đến phục vụ vì chúng sanh, giúp chúng sanh giải quyết nguy nan. Nguy nan nghiêm trọng nhất là dù mình là ngu si. Cho nên phương pháp giải trừ nguy nan hữu hiệu nhất là dạy học. Cầm gì để dạy học? Cầm kinh điển để dạy học. Kinh điển là lời dạy của tất cả chư Phật quá khứ. 49 năm Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp, nói cho các vị cũng là bản hội tập, hội tập điều tất cả chư Phật quá khứ đã nói, không phải chính ngài nói. Ngài bảo chính mình 49 năm không hề nói một câu nào. Đây là thật. Phật Phật đạo đồng. Khổng lão phu tử cũng nói cả đời ngài chưa hề nói gì. Đó gọi là Phật Nhi Bất Tát. Điều ngài giảng cũng là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đại thánh thế xuất thế gian đều làm công tác hội tập, tự lợi lợi tha. Hội tập làm sao sai lầm? Nếu đích thực giảng hội tập có sai lầm, không thể hội tập, chuyện này khó qua. Chúng sanh vĩnh viễn không thể đắc độ. Các vị nghĩ ngợi kỹ lưỡng, chúng ta khóa tụng sáng tối có phải hội tập hay không? Hương tán, bài chú kinh văn mà các vị niệm toàn là hội tập. Trong Phật môn hiện tại, tất cả các kinh sám Phật sự, những nghi quy này đều là hội tập cả. Lương Hoàng Bửu sám là hội tập, Thủy Lục sám nghi là hội tập. Nếu phải phản đối, thấy đều phản đối hết. Những điều này đều không thể làm, đều là hội tập, không dùng được. Vậy cũng tốt. Làm pháp hội thế nào? Chuyên niệm kinh Hoa Nghiêm, chuyên niệm kinh Pháp Hoa. Những thứ nào khác đều không nên xen tạp. Xen tạp chính là hội tập. Cho nên người đầu óc hơi tỉnh táo một chút bèn hiểu rõ. Đều không phải vì mình mà vì chúng sanh. Tại sao Kinh Vô Lượng Thọ phải hội tập? Người ta nói rất rõ, nói rất minh bạch. Các bạn của bộ kinh này phiên dịch truyền sang Trung Hoa quá nhiều, giả lại nội dung bản dịch chênh lệch rất lớn. Thế là các tổ sư đại đức phán đoán từ chỗ này, Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế đối với bộ kinh này tuyên giảng nhiều lần, chứ không phải một lần. Nếu là một lần thì một nguyên bản tiếng Phạn, các bạn phiên dịch nhiều đi nữa, có thể nói đại đồng tiểu dị, sẽ không chênh lệch quá lớn. Thí như Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang có 6 bản dịch tại Trung Hoa, có trong Đại Tạng Kinh. Các vị cầm đọc 6 bản dịch thấy đại đồng tiểu dị. Nhưng Kinh Vô Lượng Thọ thì khác. Trong Kinh Vô Lượng Thọ quan trọng nhất là phát nguyện của A-di-đà Phật. Các bản này vẫn có vài bản có 24 nguyện, cũng có bản 36 nguyện, cũng có bản 48 nguyện, chênh lệch quá lớn. Từ chỗ này phán đoán quyết định không phải giảng một lần. Cho nên cổ đức nói Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ ít giảng qua 3 lần mới có chênh lệch lớn như vậy. Chúng ta phải học Kinh Vô Lượng Thọ, cần tập trung đọc hết tất cả các phiên bản. Điều này đối với người sơ học thì rất nhiều phiền phức thêm, rất nhiều sự chẳng tiện. Cho nên cổ nhân mới có hội tập. Hội tập chính là tập đại thành mà người Trung Hoa đã nói, cắt gọt những phần lập nhiều lần, gom lại hết những chỗ khác nhau. Như thế bạn chỉ đọc một bản là đọc được hết thảy các bản kia. Điều này mang lại thuận tiện rất lớn cho người tu học tịnh độ. Đạo lý nằm ở đây. Hội tập lần thứ nhất là cư sĩ Dương Long Thư. Cư sĩ Dương Long Thư mọi người đều biết ông đứng mà giảng sanh. Nếu nói ông không thể hội tập thì làm sao có thể có tướng lành giảng sanh như vậy? Lần hội tập thứ hai là cư sĩ Ngụy Mạc Thâm Quảng Nam Hàm Phong. Tướng lành giảng sanh cũng vô cùng hy hữu. Cư sĩ Hạ Liên Cư là hội tập lần ba. Bản hội tập này đương thời Tuệ Minh Lão Hòa Thượng tán thán, ấn chứng cho ông. Từ Chu Pháp Sư, Sám Dân Pháp Sư, Đạo Nguyên Lão Pháp Sư tại Đài Loan đều là học trò của Từ Chu Pháp Sư. Từ Chu Pháp Sư làm khoa phán cho bản hội tập này, đích thân tuyên giảng. Khoa phán này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tặng cho tôi ở Bắc Kinh. Chúng tôi hiện tại in nó ra, như thế sẽ không thất truyền. khoa phán của Từ Chu Pháp Sư. Người phát tâm giảng bản này rất nhiều. Mấy mươi năm nay chúng tôi tuyên giảng bản này tại hải ngoại, mọi người đều có chung niệm cảm xúc. Duyên của bản này đặc biệt thù thắng. Không những là tôi giảng, các đồng học khác lúc đi giảng đều có cảm giác ấy. Giảng kinh khác thính chúng nhất định không nhiều bằng giảng kinh này. Giảng khiến cho thính chúng hoan hỷ. Tôi giảng kinh giảng 41 năm, chỉ giảng mỗi bộ kinh này, không người nào không sanh lòng hoan hỷ. Thính chúng đông hơn giảng bất cứ kinh điển nào. Tuyệt đối không phải năng lực của chính chúng tôi, đó là Tam Bảo gia trì, Long Thiên hoan hỷ. Do đó nếu có dụng ý riêng để hủy bán kinh điển này, bài xích kinh điển này, là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Bài học trong kinh phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc rất rõ rệt. Tán thán tùy hỷ được vô lượng công đức. Tội phước ở ngay khoảng một niệm. Một niệm tùy hỷ tán thán, các vị có thể ảnh hưởng rất nhiều người tăng trưởng tín tâm. Y chiếu pháp môn này tu hành, tướng lành giảng sanh, chúng ta cũng thấy mười mấy hai chục người. Tại Singapore có nhiều người như vậy. Gần đây nhất có lão Lâm trưởng của cư sĩ Lâm chúng tôi. Ông tu hành theo bản hội tập. Trước khi giảng sanh ba tháng, biết trước ngày giờ. Chuyện điềm lành quá nhiều. Hoàng gia trái chủ của ông nhập vào các đồng tu trong cư sĩ Lâm, đòi quy y, đòi nghe kinh, tán thán sự giảng sanh của lão Lâm trưởng. Đây không phải người nói. Rất nhiều người tu, mọi người tận mắt thấy trong niệm Phật đường, quỷ thần dựa vào người cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền nói ra. Rất nhiều điều cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn, đều hiện trước mắt chúng ta. Những điều này chúng ta không tin nữa thì chẳng có cách nào. Đó chính là căn tánh xiển đề trong kinh Phật giảng. Họ không có thiện căn. Chúng ta phải nhận xét sâu sắc những nguy nan của xã hội hiện tiền. Phải biết tất cả chúng sanh rất khổ. Lời tiên tri xưa của Đông Tây Phương chúng ta cũng nghe không ít. Trong điển tịch của nhiều tôn giáo cũng nói đến ngày tận thế. Thế giới sẽ có ngày tận thế không? Thánh nhân Trung Hoa, Phật Bồ Tát dạy chúng ta quán sát nhân tâm. Tâm người hướng thiện thì thế giới này tốt lành, yên ổn. Tâm người bất thiện, hành vi bất thiện, ắt hẳn sẽ có tai nạn. Nhà Phật không nói ngày tận thế. Phật nói cho chúng ta, quả phước lành dữ của thế gian đều là quả báo do chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác. Đây là sự thật. Chúng ta làm sao giúp đỡ chúng sanh giác ngộ? Giúp chúng sanh đều có thể học Phật Bồ Tát, đều có thể học Đại Thánh Đại Hiền, từ bỏ dục vọng của mình, cứu hộ khổ nạn của chúng sanh. Chúng ta học Phật phải học Đại Từ Đại Bi của Phật Bồ Tát, xả mình vì người. Đệ tử Phật môn chúng ta, người xuất gia, các vị khi thọ giới đều điểm hương lên đỉnh đầu. Đồng tu tại gia thọ Bồ Tát giới thì đốt hương lên cánh tay. Đốt hương này ý nghĩa gì? Phải hiểu ý nghĩa đốt hương là nhiên thiêu tự kỷ, chiếu diệu biệt nhân. Nếu dùng lời hiện tại là phát nguyện trước Phật Bồ Tát, con hy sinh chính mình để giúp người khác, là ý nghĩa này. Thầy vết sẹo do hương này phải nghĩ, ta phát nguyện này, ta có thể xả mình vì người không? Ta có thể hy sinh bản thân để tác thành cho người khác không? Nếu vẫn là tự tư tự lợi thì hương này đốt uổng lắm. Hữu danh vô thực. Chư Phật Bồ Tát thị hiện vì chúng ta xác thực là hy sinh bản thân. Các loại hưởng thụ vật chất tinh thần thế gian Ngài hoàn toàn chẳng có. Làm việc vì xã hội, vì chúng sanh, tinh cần không mỏi. Có mấy người biết? Tín đồ tôn giáo khác nhất định phải noi gương đại ái của thần. Thần yêu thế nhân, Thượng Đế yêu thế nhân. Tiêu trừ thù hận, tiêu trừ ganh ghét, tiêu trừ hiểu lầm, tiêu trừ kỳ thị. Phải như Thượng Đế, như Thần, dùng tâm bình đẳng để yêu thương tất cả chúng sanh. Năm nay là thiên niên kỷ mới thật sự. Đây là giờ phút kết thúc. Một thế kỷ lớn, phải bắt đầu một thế kỷ lớn sau đó. Bắt đầu một ngày, một tháng mới. Năm nay chúng tôi làm một chữ ái tặng người thế gian. Chúng tôi đề xướng nền giáo dục nhân từ bác ái. Đề xướng ái tâm chân thành, thanh tịnh bình đẳng, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, chẳng phân quốc độ. tín đồ thầy truyền giáo, người lãnh đạo của mỗi tôn giáo đều có thể dùng lòng đại ái vô tư này thì có thể cứu vớt kiếp nạn của thế gian. Tôi khuyến khích các tín đồ tôn giáo phải học thần. Người học Phật phải học Phật Bồ Tát. Tai nạn của thế gian mới có thể chuyển qua được. Ngày tận thế mới có thể hóa trừ, chỉ ít là đẩy lùi nó lại. Tai nạn ác hẳn cũng có thể giảm nhẹ. Đây là điều chúng ta lợi ích tất cả chúng sanh. Tự mình chăm chỉ nỗ lực làm. Kinh Đại Thừa dạy chúng ta tam luân thể không. Tam luân thể không là tự thọ dụng. Chăm chỉ nỗ lực làm là tha thọ dụng. Lợi mình lợi tha. Tự lợi chẳng ngại lợi tha, lợi tha chẳng ngại lợi mình. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, chúng ta mới có thể chân chánh làm đến thành tựu viên mãn. Đây là điều Tiết Kinh Văn ngày hôm nay dạy bảo chúng ta. Chúng ta giảng đến đây.